Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, mùng 8 tháng 7, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị chứng từ của một bà mẹ công giáo người Pháp về cách thức giáo dục con cái biết nói lời cảm ơn, lễ độ và chân thành. Sau đó chương trình sẽ được tiếp nối với Thánh Ca và qua mục bạn đường Đức Giêsu, Lưu Minh Gian sẽ nói với quý vị về đề tài, anh có yêu mến Thầy không? Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Thành phố Mexico. Trong các ngày qua, hơn 50.000 tín hữu Mexico đã tham dự cuộc hành hương hàng năm từ Querétaro về đền Thánh Đức Bà Guadalupe, vượt chặng đường dài 500 cây số. Cuộc hành hương năm nay kéo dài từ ngày mùng 2 đến 18 tháng 7, có khẩu hiệu là để cho Mexico có cuộc sống xứng đáng và hòa bình ngự trị. Đây là cuộc hành hương hàng năm lần thứ 120. Đoàn hành hương được 50 linh mục tháp tùng và giúp suy tư trên suốt lộ trình cho tới Guadalupe. Họ sẽ được Đức ông Diego Monroy, giám đốc đền thánh, Đức cha Mario Gosperin, giám mục Querétaro tiếp đón khi tới đền thánh và tham dự thánh lễ do các vị cử hành.
Caracas. Các giám mục Venezuela và linh mục đoàn Tổng giáo phận Caracas đã mạnh mẽ phản đối các lời lẽ tấn kích xỉ vả xúc phạm của Tổng thống Hugo Chavez đối với Đức Hồng Y Jorge Urosa. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình Global Vision ngày 6 tháng 7 vừa qua, Đức cha Jesus González de Zárate, Tổng thư ký Hội đồng Giáo mục Venezuela, đã phản bác các lời xỉ vả của Tổng thống đối với Đức Hồng Y Tổng giám mục Caracas trên đài truyền hình quốc gia và trước Quốc hội. Trong một chương trình truyền hình những ngày vừa qua và hôm mùng 5 tháng 7 trước Quốc hội, Tổng thống Hugo Chavez đã trả lời các phê bình của Đức Hồng Y cũng như của các giám mục đối với chính quyền và xỉ vả các vị với các lời lẽ rất khiếm nhã, gọi các vị là đồ heo, đồ tồi, những người bảo vệ lợi lộc thối nát, các nhà chính trị bẩn thỉu từ Hồng Y trở xuống. Đức cha nói, chúng tôi cực lực phản đối các tấn kích của Tổng thống trước Quốc hội. Các tấn kích đó chính là điều mà Đức Hồng Y đang phê bình. Khi hàng giáo phẩm đưa ra các ý kiến của mình, chính là để soi sáng lương tâm người dân Venezuela liên quan tới các vấn đề của cuộc sống. Đức cha cho biết ngày thứ Tư mùng 7 tháng 7, Hội đồng Giám mục nhóm họp để phân tích tình hình đất nước và than phiền rằng Tổng thống Chavez coi mọi sự trái nghịch với kiểu suy nghĩ của ông đều là một tấn kích cá nhân ông. Nhưng lập trường của các giám mục không có tính cách chính trị mà chỉ nhằm soi sáng cho các tín hữu và nhân dân toàn nước. Riêng yêu sách của Tổng thống đòi Đức Thánh Cha phải chỉ định một Tổng giám mục khác cho giáo phận thủ đô Caracas là một xen mình vào nội bộ của giáo hội và đó là điều rất tiêu cực.
Chiều mùng 6 tháng 7, Hội đồng Linh mục Tổng giáo phận Caracas cũng công bố thông cáo bày tỏ tình hiệp thông với Đức Hồng Y Jorge Urosa và than phiền về các tấn kích của Tổng thống chống lại Đức Hồng Y. Trên đài truyền hình nhà nước và trước Quốc hội, dùng các phương tiện ý nghĩa như thế đối với toàn nước để tấn kích và xúc phạm đến một công dân và một vị lãnh đạo tôn giáo nổi tiếng tại quốc nội và quốc tế, một Hồng Y của giáo hội công giáo như thế, và với các lời lẽ hạ cấp như vậy là một hành động tiêu cực trầm trọng, không thể chấp nhận được. Nhất là người xúc phạm lại là một nguyên thủ quốc gia. Thông cáo của Linh mục đoàn Tổng giáo phận Caracas nhấn mạnh rằng, như là công dân và như là Tổng giám mục Caracas, Đức Hồng Y Urosa không những có quyền mà còn có bổn phận bày tỏ các ý kiến của mình để góp phần thăng tiến thiện ích chung, hướng dẫn và soi sáng lương tâm của tín hữu liên quan tới các nguyên tắc và giá trị tôn giáo và luân lý đang bị chế nhạo bởi các giới chức xã hội chính trị trong đất nước chúng ta. Đây là bổn phận không thể khước từ được trong sứ vụ chủ chăn và như là thành phần của Hội đồng Giám mục Venezuela. Với các lời tấn kích khiếm nhã chống lại các chủ chăn như thế, Tổng thống đã công khai phủ nhận và khích lệ không thừa nhận tính cách hợp pháp của các chủ chăn do chính Đức Giáo Hoàng là đấng kế vị Thánh Phêrô chọn lựa và chỉ định. Như là chủ chăn Hoàn Vũ, Đức Thánh Cha hoàn toàn tự do trong việc chỉ định các giám mục cho các giáo phận trên toàn thế giới, cũng như chỉ định các thành viên của Hồng Y Đoàn.
Kiệt cúc. Ngày 4 tháng 7 vừa qua, một xe bom đã nổ gần tòa tổng giám mục và nhà thờ chính tòa Kiệt cúc, Bắc Iraq, khiến cho hai dinh thự bị hư hại. Theo chứng từ của một thường dân, vào khoảng 3 giờ chiều, một xe đầy bom đã đậu cách tòa tổng giám mục 50 mét. Mục tiêu cuộc đánh bom là để thủ tiêu một imam người Kurd thuộc Liên hiệp Ái quốc Kurdistan. Ông và đội cận vệ đã bị thương trong vụ nổ bom khi họ vừa rời văn phòng làm việc để về nhà. Giới chức Kitô Kiệt cúc cho biết cửa chính và các cửa sổ tòa tổng giám mục cũng như nhà thờ chính tòa đã bị hư hại. Mặc dù tình trạng bất an, nhưng tín hữu đã tham dự thánh lễ chiều Chúa Nhật vừa qua rất đông đảo. Sự bất ổn khiến cho tình hình Iraq xem ra ngày càng căng thẳng vì cuộc bầu cử đã kết thúc 4 tháng rồi mà ông Iyad Alawi, thủ tướng tân cử, vẫn chưa thành lập được tân chính quyền.
La Habana. Hôm 6 tháng 7 vừa qua, phong trào giải phóng Kitô Cuba đã ra thông cáo yêu cầu nhà nước Cuba trả tự do cho tất cả mọi tù nhân chính trị. Thông cáo mang chữ ký của ông Osvaldo Paya Sardinas bày tỏ hy vọng các vận động của giáo hội và chính quyền Tây Ban Nha với nhà nước Cuba giúp đạt mục đích trên đây. Ông Paya Sardinas cũng yêu cầu chính quyền chấm dứt việc xuyên tạc cuộc tuyệt thực của nhà đối lập và tù nhân chính trị Guillermo Farinas. Ông Farinas, 48 tuổi, bác sĩ phân tâm và ký giả đối lập Cuba, đã tuyệt thực từ 130 ngày qua để yêu cầu chính quyền trả tự do cho 26 tù nhân chính trị đang bị bệnh. Trong những ngày vừa qua, ông Farinas đã được đưa vào bệnh viện và có nguy cơ chết vì cuộc tuyệt thực kéo dài này. Một bản tin của hãng thông tấn Grama của chính quyền Cuba cho biết chính quyền đang làm mọi cách để cứu sống ông. Theo ông Paya, bản tin của hãng thông tấn Grama không đề cập gì đến sự kiện lý do chính đứng đằng sau cuộc tuyệt thực của bác sĩ Farinas là đòi hỏi tôn trọng nhân quyền tại Cuba cùng với yêu cầu trả tự do cho 26 tù nhân chính trị đau yếu. Người phối hợp phong trào giải phóng Kitô Cuba cũng chỉ trích chính quyền nước này đã khoác lác khoe khoang là hào phóng trong việc chữa trị cho ông Farinas. Thật ra các chi phí chữa trị săn sóc y tế cho mọi người dân Cuba đều được lấy từ tiền thuế do công ăn việc làm vất vả của họ và sự nghèo đói của nhân dân toàn nước.
Madrid, hôm 6 tháng 7 vừa qua, Ban Tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ Madrid 2011 đã phát động chiến dịch khuyến khích người trẻ Tây Ban Nha chính thức ghi danh tham dự và đóng góp cho ngân quỹ giúp người trẻ các nước nghèo có thể đến dự biến cố này. Mặc dù mọi tham dự các biến cố chính tại Ngày Quốc tế Giới Trẻ đều miễn phí, nhưng ban tổ chức hy vọng rằng con số người trẻ ghi danh chính thức tham dự gia tăng mạnh và đóng góp thêm vào quỹ liên đới nhằm giúp người trẻ các nước nghèo, nhất là từ Mỹ Châu Latin, có điều kiện đến tham dự Ngày Giới Trẻ tại Madrid. Chiến dịch này gồm các đoạn phim kêu gọi được tung ra trên liên mạng Internet, nhất là các mạng lưới xã hội như Facebook, Twitter hay Twenty, là mạng xã hội rất thịnh hành tại Tây Ban Nha. Ông Gabriel González Andrillo, giám đốc các dịch vụ Ngày Giới Trẻ Madrid 2011, giải thích rằng chiến dịch này được phát động trên toàn thế giới và đặc biệt trên các phương tiện truyền thông vi tính bởi vì đây là môi trường hiện diện của rất đông người trẻ. Theo ban tổ chức, chỉ trên các mạng xã hội đã có 110.000 người nhận hỗ trợ Ngày Quốc tế Giới Trẻ Madrid.
La Plata, Đức cha Héctor Arguer, Tổng giám mục La Plata bên Argentina, tố cáo chính quyền nước này đang tạo áp lực buộc nhiều nghị sĩ đã tuyên bố là sẽ bỏ phiếu chống luật cho kết ước hôn nhân đồng tính, phải vắng mặt trong các cuộc thảo luận hay là không được bỏ phiếu. Trong chương trình truyền hình hàng tuần của Tổng giáo phận, Đức cha Héctor Arguer đã nhắc đến cuộc thảo luận về hôn nhân đồng tính tại Thượng viện Argentina vào ngày 14 tháng 7 này và khẩn cấp kêu gọi đảng chiếm đa số tại Argentina phải lên tiếng và làm sáng tỏ lập trường của mình về vấn đề này. Đức cha cũng mời gọi mọi người dân Argentina tỏ thái độ phản đối của mình tại khắp nơi trong nước, cả trên các phương tiện truyền thông cho đến nay không đả động gì nhiều đến vấn đề nói trên. Các cuộc phản đối này theo Đức Cha phải tiếp tục kéo dài để chứng minh cho thấy con số những người mong muốn bảo toàn cơ cấu xã hội Argentina trước các tấn kích của các đạo luật đang được Quốc hội bàn thảo hiện nay đông hơn người ta tưởng nghĩ rất nhiều. Đức Cha cũng nhận định rằng nhiều nghị sĩ đã từng tuyên bố chống lại luật này hiện đang bị áp lực để vắng mặt trong các cuộc thảo luận hay là không bỏ phiếu để cho phe bên kia thắng cuộc. Đức Cha nhấn mạnh, những gì đang xảy ra tại đây hôm nay là điều cốt yếu cho tương lai của xã hội nước nhà. Các chuyên viên đã vạch rõ những hậu quả tiêu cực trong phạm vi luật pháp mà mọi lèo lái cơ cấu gia đình đem lại cho xã hội chúng ta. Chính vì thế tất cả mọi người cần phải lớn tiếng mạnh mẽ chống lại những âm mưu phá hoại cơ chế gia đình.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sáng hôm qua đã có hơn 8.000 tín hữu hành hương Nam Châu tham dự buổi tiếp kiến chung hàng tuần. Buổi tiếp kiến hôm qua cũng là buổi tiếp kiến cuối cùng trước khi Đức Thánh Cha đi nghỉ hè tại nhà nghỉ mát Castel Gandolfo, cách Roma 30 cây số. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giới thiệu một gương mặt thần học gia quan trọng khác nữa trong lịch sử thần học. Đó là chân phước Giovanni del Scotto, sống hồi thế kỷ 13. Có một câu khắc trên mộ người tóm tắt được các nét địa lý trong tiểu sử của người. Anh quốc tiếp nhận người, nước Pháp giáo dục người, thành phố Cơn bên Đức, gìn giữ thi hài người, người sinh bên Ecot. Đức Thánh Cha bổ túc tiểu sử của Thánh Nhân như sau.
Egli nacque probabilmente in 1266 in un villaggio che si chiama proprio Tunes, nei pressi di Edimburgo. Attratto dal carisma di San Francesco d'Assisi, entrò nella famiglia dei frati minori.
Chắc hẳn người sinh năm 1266 trong một làng quê có tên là Duns, gần Edinburgh. Được đặc sủng của Thánh Francisco thành Assisi lôi cuốn, người gia nhập gia đình anh em hèn mọn Francisco và năm 1291 được thụ phong linh mục. Là người có trí thông minh sáng ngời, thích suy tư, khiến cho truyền thống gọi người là vị tiến sĩ tinh tế. Del Scotto được gửi đi học triết lý và thần học tại các đại học nổi tiếng như Oxford và Paris. Sau khi kết thúc thành công công việc đào tạo, người bắt đầu dạy thần học tại đại học Oxford và Cambridge, rồi tại đại học Paris, và bắt đầu chú giải các tác phẩm của Pietro Lombardo. Các tác phẩm chính của Del Scotto là kết quả các bài giảng dạy được thu thập và mang tên những nơi người dạy học. Tác phẩm Oxford, tường trình Cambridge, tường trình Paris. Khi xảy ra xung khắc giữa vua Philippe IV và Đức Giáo Hoàng Bonifacio VIII, Del Scotto tự ý rời xa Paris để khỏi phải ký vào tài liệu chống lại Đức Giáo Hoàng do nhà vua ép buộc các tu sĩ. Thế là vì yêu thương tòa thánh Phêrô, Thánh Nhân rời bỏ nước Pháp cùng với các tu sĩ Francisco khác. Sự kiện này cho thấy trong lịch sử giáo hội, tín hữu đã gặp các thù nghịch và chịu bách hại vì lòng trung thành và lòng tôn sùng đối với Chúa Kitô, với giáo hội và Đức Giáo Hoàng.
Tuy nhiên, các tương quan giữa vua nước Pháp và Đức Bonifacio VIII lại thân thiện trở lại, nên năm 1305, Del Scotto có thể trở lại Paris để dạy thần học. Sau đó, các bề trên gửi người sang Cơn như giáo sư thần học của dòng, nhưng cha qua đời ngày 8 tháng 11 năm 1308 khi mới 43 tuổi và đã để lại một số tác phẩm quan trọng. Ngày 20 tháng 3 năm 1993, Đức Gioan Paolo II đã phong chân phước cho cha và định nghĩa cha là ca viên của ngôi lời nhập thể và người bảo vệ sự thụ thai vô nhiễm. Định nghĩa này tóm tắt phần đóng góp của chân phước cho lịch sử thần học. Khác với nhiều tư tưởng gia Kitô thời đó, Del Scotto cho rằng cả khi loài người không phạm tội, con Thiên Chúa cũng sẽ nhập thể làm người. Tư tưởng hơi gây ngạc nhiên này nảy sinh bởi vì, đối với Don Scotto, việc nhập thể của con Thiên Chúa đã được Thiên Chúa Cha dự định từ đời đời trong chương trình tình yêu và là việc thành toàn công trình tạo dựng. Nó khiến cho mọi thụ tạo được tràn đầy ơn thánh và chúc tụng tôn vinh Thiên Chúa muôn đời trong Chúa Kitô và nhờ Chúa Kitô. Đức Thánh Cha minh giải tư tưởng thần học của Thánh Nhân như sau.
Don Scotto può consapevole che in realtà, a causa del peccato originale, Cristo ci ha redenti con la sua passione, morte e risurrezione, ribadisce che l'incarnazione è l'opera più grande e più bella di tutta la storia della salvezza.
Thật ra, tuy ý thức rằng vì tội nguyên tổ mà Chúa Kitô đã cứu chuộc chúng ta với cuộc khổ nạn, cái chết và sự sống lại, Don Scotto nhấn mạnh rằng việc nhập thể là công trình lớn lao nhất và xinh đẹp nhất trong lịch sử cứu độ, và nó không bị điều kiện hóa bởi bất cứ sự kiện ngẫu nhiên nào khác, mà là tư tưởng độc đáo của Thiên Chúa kết hiệp toàn thụ tạo với chính mình trong con người và thịt xác con của Ngài.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, như là môn đệ trung thành của Thánh Francisco, Don Scotto yêu thích suy gẫm và giảng giải về mầu nhiệm khổ nạn cứu rỗi của Chúa Kitô, diễn tả tình yêu mênh mông của Thiên Chúa là đấng quảng đại thông truyền các tia sáng lòng lành và tình yêu của Ngài cho con người. Tình yêu này không chỉ được vén mở trên núi sọ mà cả trong thánh thể chí thánh nữa, mà Thánh Don Scotto rất tôn sùng. Quan niệm thần học tập trung mạnh mẽ nơi Chúa Kitô, rộng mở chúng ta cho sự chiêm niệm, kinh ngạc và biết ơn. Chúa Kitô là trung tâm lịch sử và vũ hoàn, là đấng trao ban ý nghĩa, phẩm giá và giá trị cho cuộc sống chúng ta. Vào thời chân phước Don Scotto, đa số các thần học gia chống lại giáo lý Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, vì nó khiến cho người ta nghĩ rằng Đức Maria không cần ơn cứu rỗi. Để giúp mọi người hiểu, Don Scotto khai triển quan điểm thần học, sự cứu rỗi phòng ngừa, sẽ được Đức Giáo Hoàng Pio IX lấy lại vào năm 1854 khi long trọng định nghĩa tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Đức Maria là tuyệt tác công trình cứu chuộc do Chúa Kitô thành toàn, chính bởi quyền năng tình yêu thương và sự trung gian của Chúa mà Đức Mẹ đã được giữ gìn khỏi tội tổ tông. Như thế, Đức Maria hoàn toàn được Chúa Kitô cứu rỗi, nhưng ngay từ trước khi được thụ thai. Đức Thánh Cha nhận xét về điểm này như sau.
Teologi di valore come Don Scotto circa la dottrina sull'Immacolata Concezione hanno arricchito con il loro specifico contributo di pensiero ciò che il popolo di Dio credeva già spontaneamente sulla Beata Vergine.
Liên quan tới giáo lý về việc vô nhiễm nguyên tội, các thần học gia có giá trị như Don Scotto đã đóng góp tư tưởng đặc thù và làm giàu cho điều mà dân Chúa đã tin một cách tự phát nơi Đức Trinh Nữ có phúc và đã biểu lộ ra trong các cử chỉ sùng mộ, trong các kiểu diễn tả nghệ thuật và nói chung trong cuộc sống Kitô. Như thế, đức tin nơi sự vô nhiễm nguyên tội và hồn xác lên trời của Đức Trinh Nữ đã hiện diện trong dân Chúa, trong khi thần học chưa tìm ra chìa khóa để giải thích nó trong sự toàn vẹn của giáo lý đức tin. Như vậy, dân Chúa đi trước các thần học gia, và tất cả đều nhờ ý thức siêu nhiên của đức tin, tức khả năng do Chúa Thánh Thần ban cho, khiến cho tín hữu chấp nhận thực tại đức tin với lòng khiêm tốn của con tim và trí tuệ. Trong nghĩa này, dân Chúa là huấn quyền đi trước, và phải được thần học đào sâu và tiếp nhận một cách trí thức. Ước chi các thần học gia thuộc mọi thời đại biết lắng nghe từ suối nguồn đức tin đó và duy trì được sự khiêm tốn và đơn sơ của con trẻ.
Sau cùng, Don Scotto còn khai triển đề tài tương quan giữa sự tự do ý chí và trí tuệ. Thánh Nhân nêu bật sự tự do như phẩm giá nền tảng của ý chí. Trong nền thần học phan sinh, tình yêu thương vượt trên sự hiểu biết và luôn có khả năng nhận thức hơn tư tưởng, nhưng luôn luôn là tình yêu của Thiên Chúa, Logos, lời. Trong mọi thời đại, sự tự do đã là giấc mộng lớn của nhân loại ngay từ đầu, nhưng đặc biệt là trong thời đại tân tiến ngày nay. Lịch sử và kinh nghiệm thường ngày dạy cho chúng ta biết rằng, sự tự do đích thật chỉ giúp xây dựng một nền văn minh nhân bản thực sự khi nó được thừa nhận cùng với chân lý. Nếu nó bị tách rời khỏi sự thật, thì sự tự do trở thành nguyên lý của tàn phá thê thảm, tàn phá sự hài hòa nội tâm của con người, nguồn gốc sự khiếm nhiệm của các kẻ mạnh hơn và của các người thô bạo, gây ra khổ đau và buồn thương cho con người. Chân Phước Đơn Scotto dạy cho chúng ta biết rằng, trong cuộc sống, điều chính yếu là tin rằng Thiên Chúa gần gũi chúng ta và yêu thương chúng ta trong Chúa Kitô Jesus, và như thế vun trồng một tình yêu sâu xa đối với Ngài và với giáo hội của Ngài. Và chúng ta là chứng nhân của tình yêu ấy trên trái đất này. Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Chào người trẻ, Đức Thánh Cha nói, hôm kia là lễ kính Thánh Maria Goretti tử đạo. Tuy là một thiếu nữ rất trẻ, nhưng người đã biết chứng tỏ sức mạnh và lòng can đảm chống lại sự dữ. Đức Thánh Cha nói, Ngài cầu nguyện để Thánh Nữ trợ giúp các bạn trẻ luôn biết lựa chọn sự thiện, cả khi có phải trả giá mắc mỏ đi nữa. Ngài xin Thánh Nữ nâng đỡ các anh chị em đau yếu trong các khổ đau thường ngày của họ và cầu bầu cho các cặp vợ chồng mới cưới luôn chung thủy và tôn trọng nhau. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tỏa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Advenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis evita nostra, sicut et nos imitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et ut sine in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui regit caelum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ của một bà mẹ công giáo người Pháp về cách thức giáo dục con cái, biết nói lời cảm ơn, lễ độ và chân thành.
Giữ lòng đức tin công giáo, với sự quan tâm chú ý đến tha nhân, kèm theo lời chúc tụng ngợi khen cảm tạ. Đó là muôn ngàn dịp tốt để dạy cho con trẻ biết nói hai tiếng cảm ơn. Cảm ơn người thân cận. Dĩ nhiên, nhưng trước hết và trên hết, phải biết cảm ơn Thiên Chúa. Sau đây xin giới thiệu chứng từ của bà Marie, một bà mẹ công giáo Pháp 48 tuổi, có ba đứa con. Gia đình bà sống tại Havre ở Seine-Maritime, nằm về phía bắc thủ đô Paris. Bà Marie nói, cảm ơn là công thức lễ độ và là tiếng nói tri ân đầu tiên tôi luôn luôn thông truyền cho các con của tôi. Đối với tôi, đó là chiều kích chính yếu của một nền giáo dục công giáo. Tiếng nói cảm ơn được diễn tả với trọn tấm lòng chân thành thì cũng thật đẹp y như một món quà trao tặng hoặc nhận lãnh. Gia đình chúng tôi luôn luôn có thói quen bày tỏ lòng tri ân đối với các giáo sư, các trưởng hướng đạo và các vị phụ trách các sinh hoạt chung, các trại hè. Nhưng đó không phải chỉ thuần túy là hình thức lịch sự xã giao. Không, tôi muốn đi xa hơn. Khi bắt đầu dạy cho các con biết nói hai tiếng cảm ơn, tôi cũng chú ý giáo dục các con tôi biết nhạy cảm, hướng đến một chiều kích cao cả hơn, đó là tâm tình cảm tạ tri ân Thiên Chúa. Cảm ơn Thiên Chúa trong mọi nơi mỗi lúc về tất cả các ân lành chúng ta nhận lãnh trong đời sống thường ngày, và nhất là vào những biến cố trọng đại, luôn luôn hướng lòng lên cao và chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa. Đúng như thế, tâm tình tri ân nằm giữa lòng đức tin Công giáo. Lời kinh cảm tạ trải dài rải rác trong hầu hết các thánh vịnh. Tâm tình tri ân đạt cao điểm trong bí tích thánh thể. Sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo viết như sau: Thánh thể là hy lễ tri ân cảm tạ dâng lên Thiên Chúa Cha, một lời chúc tụng. Qua đó giáo hội bày tỏ lòng ghi ơn đối với Thiên Chúa về mọi ân lành Ngài ban cho chúng ta, về những gì Ngài hoàn tất qua công trình tạo dựng, cứu chuộc và thánh hóa. Thánh thể có nghĩa trước tiên là chúc tụng tạ ơn. Nếu Kitô giáo dành một chỗ quan trọng chính yếu cho tâm tình cảm tạ tri ân, là vì tâm tình này có mối liên hệ mật thiết với Thiên Chúa, vì giữa loài người là anh chị em với nhau. Nói lời cảm ơn hàm chứa việc nối kết mối dây thân tình với người khác. Chính tâm tình tri ân làm nên vẻ đẹp của Kitô giáo. Cho dù đôi lúc bị bắt buộc phải nói lời cảm ơn đi nữa, thì điều này cũng không thể ngăn cản người nói lời cảm ơn với trọn tấm lòng chân thành. Thông thường, lời cảm ơn đi kèm với cử chỉ chân thật, không giả dối. Một lời cảm ơn máy móc thì không phải là lời cảm ơn đúng nghĩa. Người ta tự hỏi, vậy thì phải làm thế nào để lời cảm ơn có giá trị? Phải chăng chính đức tin làm cho tín hữu Công giáo trở nên nhạy cảm đối với tha nhân và dẫn đưa các tín hữu đến chỗ biết diễn tả lòng ghi ơn chân thành? Hay là bởi vì khi tín hữu trang trọng nói lời cảm ơn tha nhân mà tín hữu khám phá ra sự hiện diện của Thiên Chúa? Đúng ra đó là hành động hai chiều. Tín hữu Công giáo không thể bước theo Đức Chúa Giêsu Kitô mà lại không quan tâm chú ý đến anh chị em đồng loại của mình. Ngược lại, chính nhờ sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống mà các tín hữu Công giáo có thể thoát ra khỏi chính mình, dũ bỏ cái tôi ích kỷ để nghĩ đến người khác, quan tâm săn sóc tha nhân. Khi một người biết luôn luôn nói lời cảm ơn, thì cũng giúp người ấy tiến đến gần Thiên Chúa hơn. Người ta thường lầm tưởng rằng mối liên hệ với Thiên Chúa thì thật là xa vời. Vậy thì chính lời cảm ơn nhắc nhở tín hữu Công giáo về chiều kích đơn sơ giản dị của đức tin. Nói cảm ơn tức là ý thức về những gì chúng ta nhận lãnh và tự đặt mình sẵn sàng tiếp nhận lời Chúa. Thật tuyệt đẹp, hãy luôn nói cảm ơn và mãi mãi nói lời cảm ơn chân thành không dối trá. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 119. Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật pháp Thiên Chúa. Hạnh phúc thay kẻ tuân hành ý Chúa, hết lòng hết dạ kiếm tìm người. Làm thế nào giữ được tuổi xuân trong trắng, thưa phải tuân theo lời Chúa dạy. Lạy Chúa, con hết dạ kiếm tìm Ngài, xin chớ để con làm sai mệnh lệnh Chúa. Lời Chúa hứa lòng con ấp ủ, để chẳng bao giờ bội nghĩa bất trung. Lạy Chúa, con dâng lời ca tụng, thánh chỉ Ngài xin dạy cho con. Môi con hằng nhẩm đi nhắc lại các quyết định miệng Ngài phán ra. Tuân theo thánh ý Ngài, con vui sướng hơn là được tiền rừng bạc bể. Con sẽ gẫm suy huấn lệnh Chúa truyền, đưa mắt nhìn theo đường lối Chúa. Con vui thú với thánh chỉ Ngài, chẳng quên lời Ngài phán.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Bàn Tay, trích từ băng thánh ca Tình Mẹ, nhạc và lời của Thanh Thiên Giang.
Bàn tay phân phát niềm tin.
yêu xa.
Bàn tay anh ngắm ngón đầy đà,
bàn tay em lên mài phía ta, đem bác ai dòng tình bao la. Nét đẹp của chúng ta hãy kết thành trăm chiều bông hoa, để dâng lên tiếng Chúa tiếng ca, cùng bàn tay đơn hèn tối ta, xin Chúa dùng tay con như là một mái truyền tình yêu bao la.
Bàn tay giúp người bơ vơ, bàn tay ôm ấp trẻ thơ, bàn tay cho khách cho nhờ, bàn tay rửa sạch vết nhơ. Bàn tay em nắm ngón kiêu sa,
bàn tay anh nắm ngón đầm đà,
bàn tay em nêm mài phía tha, đem bác ai dòng tình bao la.
Bàn tay anh gắn trắng tinh hoa, hãy công bằng rộng lượng thứ ba.
Ôi bàn tay bao nét đẹp của chúng ta hãy kết thành trăm chiều bông hoa, để dâng lên tiếng Chúa tiếng ca, cùng bàn tay đơn hèn tôi ta, xin Chúa dùng tay con như là một bán truyền tình yêu bao la.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Bạn đường Đức Giê-xu với Lưu Minh Gian, tuần này nói về đề tài Anh có yêu mến Thầy không?
Các bạn thân mến, một sớm bình minh trên bãi biển, hai thầy trò ngồi bên nhau mặt đối mặt. Vị thầy lên tiếng hỏi: Này Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến thầy không? Vị thầy nêu câu hỏi đến ba lần, câu hỏi như càng lúc càng dồn dập. người học trò mau mắn trả lời 3 lần, câu trả lời như càng lúc càng tha thiết. Câu chuyện ấy diễn ra cách đây đã hơn 2000 năm, trên bờ biển hồ Tiberia, là nơi đã ghi dấu biết bao kỷ niệm đẹp của thầy trò Đức Giêsu trong những tháng ngày miệt mài rao giảng tin mừng. Câu hỏi của Đức Giêsu và lời đáp trả của Phêrô mở ra một chặng hành trình mới, tiếp diễn câu chuyện tình của Thiên Chúa và nhân loại, của Đức Giêsu và mỗi người chúng ta. Đức Giêsu và môn đệ Phêrô đã có ít nhất 3 năm đồng cam cộng khổ, đã cùng chia nhau biết bao thăng trầm sóng gió trong cuộc đời rao giảng tin mừng. 3 năm không phải là khoảng thời gian quá ngắn để có thể hiểu được lòng dạ một người vốn gần gũi bên mình. Thế nên thật ngạc nhiên khi thầy Giêsu lại hỏi ông Phêrô đến 3 lần câu hỏi về tình yêu của ông dành cho người. Là vì Đức Giêsu chưa hiểu được tấm lòng của Phêrô, hay là vì Phêrô đã chưa một lần nào thật lòng tuyên xưng tình yêu của mình dành cho thầy Giêsu? Nhiều người giải thích rằng 3 lần Đức Giêsu gạn hỏi là một cách khéo léo để nhắc Phêrô về 3 lần ông đã chối thầy trong cuộc thương khó. Điều ấy có thể đúng. Thế nhưng rõ ràng thầy Giêsu đến với Phêrô không phải để vặn vẹo hay hạch tội, nhưng là để dứt điểm chữa lành những mặc cảm tội lỗi và để hàn gắn những đổ vỡ trong tâm hồn Phêrô. 3 lần đối diện với câu hỏi của Đức Giêsu là 3 lần Phêrô có cơ hội để xác tín về tình yêu của mình. Tình yêu ấy vượt qua những lỗi lầm sai phạm và những bất trung bất tín. Phêrô là một trong những bạn đường gần gũi nhất với thầy Giêsu, được theo sát thầy Giêsu trong nhiều biến cố thăng trầm, cả những lần được người ta tung hô ủng hộ và những lần bị người ta xua đuổi chối từ, cả những lần thầy trò cùng nhau quay quần quanh bàn tiệc, đến những lần mệt mỏi vì đói khát. Ông là người học trò có nhiều kinh nghiệm đặc biệt với thầy, những lần được thầy khen thưởng và những lần bị quở mắng, những lần chối bỏ thầy và được thầy tha thứ. Ông là người được chiêm ngưỡng khuôn mặt của thầy Giêsu ở những thời khắc đặc biệt nhất, cả khuôn mặt đẹp đẽ rạng ngời vinh quang trên núi Tabor và khuôn mặt rách nát tả tơi đầy các bụi mồ hôi và máu trong cuộc thương khó. Đó là kinh nghiệm của trọn vẹn con người và cuộc đời. Với trọn vẹn kinh nghiệm ấy, Phêrô đáp trả lại tình yêu của thầy Giêsu dành cho mình. Đức Giêsu phục sinh đến với Phêrô, nâng ông lên từ chính nơi mà ông đã gục ngã. Ngài cho ông cơ hội để nói lại lời yêu, giải phóng ông khỏi mặc cảm tội lỗi vẫn đang còn ám ảnh tâm trí và cuộc đời ông. Ngài mời ông làm lại từ đầu bằng lời gọi: "Hãy theo Thầy." Đây là lời mời gọi mà 3 năm trước Đức Giêsu đã dành cho Phêrô khi ông còn là một người chài lưới tầm thường vô danh. 3 năm sau, một lần nữa Đức Giêsu lặp lại lời mời gọi ấy. Thiên Chúa không bao giờ ngừng lặp lại với con người những lời mời gọi yêu thương. Một khi đã gọi và đã chọn ai, Thiên Chúa không bao giờ thay đổi ý định. Ơn gọi mà Thiên Chúa đặt vào cuộc đời con người là ơn gọi sẽ được Thiên Chúa theo đuổi cho đến cùng. Thưa các bạn, qua cuộc đời và ơn gọi của Phêrô, chúng ta có thể nhìn lại chính ơn gọi của đời mình. Điều mà Đức Giêsu đã làm cho Phêrô cũng là điều mà Đức Giêsu đang tiếp tục làm cho mỗi người chúng ta, những người được gọi làm Kitô hữu, được chọn làm người môn đệ của Đức Giêsu. Giống Phêrô, chúng ta đã được gọi và được chọn làm con cái Thiên Chúa. Giống Phêrô, trong suốt cuộc đời mình, chúng ta đã được bảo bọc và dạy dỗ trong lời Chúa, trong tình thương yêu quan phòng liên tục của Thiên Chúa. Và cũng giống Phêrô, chúng ta đã không ít lần lỗi phạm và chối bỏ Thiên Chúa của mình. Chúng ta sẽ làm gì cho Chúa? Thông thường, mỗi khi cảm nhận được một chút tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta thường dạt dào cảm xúc. Chúng ta muốn làm một điều gì đó để đáp trả lại tình yêu ấy. Thế nhưng chúng ta thấy, câu hỏi mà Đức Giêsu dành cho Phêrô không phải là anh tính làm gì cho thầy, anh sẽ đáp trả thế nào, nhưng là anh có yêu mến thầy không? Vâng, chỉ có tình yêu mới có thể đáp trả lại tình yêu. Đứng trước tình yêu của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta, không một việc làm nào khác có thể coi là sự đáp trả cân xứng. Chúng ta chỉ có thể đón nhận và trân trọng tình yêu ấy, để cho tình yêu ấy lớn lên từng ngày trong chúng ta, để cho tình yêu ấy hướng dẫn và chi phối trọn vẹn đời sống của chúng ta. Câu hỏi của Đức Giê-xu đặt ra nhiều lần cho Phê-rô cũng là câu hỏi mà Ngài liên tục đặt ra cho tất cả mỗi người chúng ta. Câu hỏi ấy sẽ còn kéo dài, vang vọng mãi qua mỗi ngày sống của chúng ta, trước mỗi chọn lựa của chúng ta. Ước gì từ những kinh nghiệm sống động của cuộc đời, từ những cảm nghiệm mạnh mẽ về tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta có thể đáp lời như Phê-rô:
Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự. Thầy biết con yêu mến Thầy.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược các tin chính đã loan. Thành phố Mexico, trong các ngày qua hơn 50.000 tín hữu Mexico đã tham dự cuộc hành hương hàng năm từ Querétaro về đền Thánh Đức Bà Guadalupe, vượt chặng đường dài 500 cây số. Caracas, các giám mục Venezuela và linh mục đoàn tổng giáo phận Caracas đã mạnh mẽ phản đối các lời lẽ tấn kích xỉ vả, xúc phạm của Tổng thống Hugo Chavez đối với Đức Hồng y Jorge Urosa. Kiệt cúc, ngày 4 tháng 7 vừa qua, một xe bom đã nổ gần tòa tổng giám mục và nhà thờ chính tòa Kiệt cúc, Bắc Iraq, khiến cho hai dinh thự bị hư hại. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 16m88 và 19m69. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.